trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng đến với chương trình thời sự đặc biệt mừng Đảng Quang Vinh mừng Xuân Ất Tỵ 2025 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 2 năm 2025 nhằm mùng 5 Tết Ất Tỵ. Thưa quý thính giả, hôm nay mùng 5 Tết chính thức khép lại kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025. Với sự chuẩn bị bài bản và phục vụ chu đáo, 9 ngày nghỉ vừa qua, ngành du lịch thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả hết sức phấn khởi và kỳ vọng vào một năm du lịch tiếp tục khởi sắc.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm nay ước có khoảng 345.000 lượt khách tham quan các khu điểm du lịch, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, các điểm vui chơi giải trí, tăng 10% so với dịp Tết Nguyên Đán 2024. Trong đó, khách lưu trú du lịch ước đạt khoảng 111.000 lượt, tăng 5% so với Tết Nguyên Đán 2024. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 456 tỷ đồng, tăng 10% so với Tết Nguyên Đán năm ngoái. Với những khởi đầu đầy khởi sắc, hy vọng năm 2025, ngành du lịch thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục duy trì và đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng.
Trong những ngày cao điểm Tết, các bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã cấp cứu và điều trị cho gần 1.000 bệnh nhân, nhiều nhất là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa thành phố và Bệnh viện Quân y 121.
Bệnh nhân vào cấp cứu chủ yếu là tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt bổng và bệnh lý khác. Riêng Tết năm nay, số trường hợp ngộ độc thực phẩm và tự tử giảm hẳn. Công tác ứng trực tiếp nhận và điều trị được khẩn trương, nhờ vậy đã giảm thiểu được tình trạng chuyển tuyến trên.
Ngay từ những ngày đầu năm mới, nhiều siêu thị, cửa hàng, quầy hàng tại các chợ truyền thống siêu thị trên cả nước đã mở cửa kinh doanh trở lại. Nhu cầu tiêu dùng những ngày đầu năm chủ yếu tập trung vào thực phẩm tươi sống, dịch vụ ăn uống, du lịch, vui chơi giải trí. Giá thực phẩm tươi sống tăng nhẹ so với ngày thường, còn lại đều cơ bản bình ổn.
Tại các siêu thị, mặt hàng lương thực thực phẩm được bán với giá bình ổn hoặc giảm giá 10-30%. Tại thành phố Cần Thơ, nguồn cung hàng hóa nhìn chung dồi dào ổn định, lưu thông thông suốt với các vùng miền, giá cả hàng hóa thiết yếu bình ổn. Hôm qua, tất cả các siêu thị đã đồng loạt mở cửa trở lại, doanh thu một số siêu thị đạt khoảng 85% so với ngày thường. Các doanh nghiệp du lịch bến tàu đã chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân viên trực, đảm bảo điều kiện kinh doanh du lịch niêm yết giá công khai.
Nghị định 168 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Sau một tháng thực hiện nghị định, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ có chuyển biến đáng kể. Theo đó, số vụ tai nạn giao thông giảm 42% về số vụ, 20% số người chết và số người bị thương thì giảm 35%.
Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố và các quận huyện cũng đã thực hiện gần 200 cuộc tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành các quy định của luật trật tự an toàn giao thông và các điều khoản tăng mức xử phạt đối với hành vi điều khiển xe vi phạm luật theo nghị định 168. Cũng trong một tháng qua, ý thức chấp hành pháp luật đối với người tham gia giao thông có chuyển biến tích cực. Phổ biến là các trường hợp điều khiển xe vượt tín hiệu đèn giao thông nồng độ cồn, không kiểm định an toàn kỹ thuật, lấn đường qua đường không quan sát đã được chấn chỉnh rõ. Số người vi phạm rất ít so với trước đó.
Thành phố Cần Thơ hiện có 347 hợp tác xã, trong đó có nhiều hợp tác xã được vinh danh trong top 100 hợp tác xã tiêu biểu của cả nước, có những thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đón nhận nhiều giải thưởng cao quý, trở thành những ngôi sao góp phần tỏa sáng cho bức tranh phát triển kinh tế tập thể của thành phố.
để các hợp tác xã trở thành động lực quan trọng trong phong trào phát triển kinh tế tập thể, góp phần kiến tạo quê hương ngày càng giàu đẹp. Khu vực kinh tế tập thể, ngành chức năng thành phố Cần Thơ đã có các giải pháp hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra nhiều mặt hàng sản phẩm vừa có chất lượng cao, vừa có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là tạo điều kiện để các hợp tác xã có thể liên kết với các doanh nghiệp sản xuất theo xu hướng xanh, tuần hoàn, thông minh và bền vững, phù hợp với xu thế phát triển mới.
Thời gian qua, công tác dân vận tại thành phố Cần Thơ ngày càng chuyển biến tích cực với nhiều cách làm hay sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Hiệu quả từ công tác dân vận giúp củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng và góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo. Năm qua, các cấp các ngành toàn thành phố đã đăng ký thực hiện gần 2.950 mô hình dân vận khéo. Các mô hình hướng tới tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khuyến khích nhân dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư, cơ quan đơn vị, văn hóa, gia đình văn hóa, các hoạt động an sinh xã hội giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Các cấp ủy, chính quyền thành phố Cần Thơ tích cực đổi mới công tác dân vận, phát huy sức mạnh của nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Quý thính giả thân mến, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Bình Thủy tập trung nhiều giải pháp nhằm chủ động tạo nguồn, nên công tác phát triển đảng viên mới ngày càng được nâng cao chất lượng và trở thành điểm sáng trong phát triển đảng viên mới trên địa bàn thành phố. Ghi nhận sau đây của phóng viên Lê Thúy.
Theo nghị quyết, trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Bình Thủy phấn đấu kết nạp 400 đảng viên mới. Với quyết tâm cao, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo nâng cao trách nhiệm các cấp ủy, tổ chức đảng trong phát triển đảng viên, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cả nhiệm kỳ, hàng năm phát triển tăng số lượng, nâng cao chất lượng. Đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quận Bình Thủy cho biết:
tập trung cho những cái đoàn viên hội viên ưu tú mà của các đoàn thể chính trị xã hội từ quận cho tới cơ sở, cái nguồn mà thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đó, đồng thời là mở rộng thêm công nhân ưu tú ở các doanh nghiệp mà có chi bộ và những doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp không có chi bộ.
Đảng bộ phường An Thới được giao chỉ tiêu phát triển 50 đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay đã giới thiệu kết nạp được 51 đảng viên. Để đạt được kết quả này, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể phường đều được yêu cầu phát động các phong trào thi đua, tổ chức đa dạng các hoạt động, qua đó phát hiện bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường An Thới chia sẻ:
là một đảng viên mới thì em luôn luôn cố gắng và luôn hoàn thành các nhiệm vụ do cấp trên đề ra. Công tác đoàn của em thì luôn làm các hoạt động năng nổ hơn nữa và luôn quan tâm đến các bạn đoàn viên khó khăn, các em học sinh nghèo về cái vật chất, đời sống và tinh thần. Mong muốn là đưa cái công tác đoàn ở phường Yên Thới là ngày càng phát triển hơn.
Bên cạnh nguồn lực trong hội viên, đoàn viên ở các đoàn thể, quận Bình Thủy còn ban hành kế hoạch về tạo nguồn kết nạp đảng viên là học sinh trung học phổ thông trên địa bàn. Theo đó, các trường có nhiều cách làm hay, sáng tạo để phát hiện, chăm bồi, kết nạp đảng viên trong học sinh, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện quy định. Đồng chí Đồng Anh Đào, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Bùi Hữu Nghĩa cho biết thêm:
trong quá trình mà hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục, các hoạt động phong trào thì là chú ý để tìm được cái nguồn chăm bồi, thử thách để các em có đầy đủ bản lĩnh chính trị và đủ các tiêu chuẩn. Thì chúng ta đã làm cái quy trình để mà kết nạp các em vào tổ chức đảng.
Hiện nay, Đảng bộ quận Bình Thủy có trên 6.400 đảng viên sinh hoạt ở 45 tổ chức cơ sở đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ quận kết nạp mới được hơn 480 đảng viên dự kế hoạch nghị quyết nhiệm kỳ. Các đảng viên sau khi được kết nạp đã phát huy được vai trò tiên phong trong nhiệm vụ được giao. Đảng bộ quận vững mạnh đã tác động tích cực đến các mặt kinh tế, xã hội địa phương. Hiện thu nhập bình quân đầu người của quận đạt gần 123 triệu đồng một năm, quận không còn hộ nghèo. Đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy cho biết thêm:
tăng cường sự là chỉ đạo của đảng đối với các đoàn thể chính trị xã hội và phối hợp với các cái khu vực và địa bàn khu dân cư để tiếp tục đào tạo bồi dưỡng những cái đoàn viên, hội viên ưu tú cho đảng xem xét, quan tâm là chỉ đạo là các cái doanh nghiệp có chi bộ trực thuộc đảng ủy phường quan tâm và bồi dưỡng những công nhân ưu tú, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên ở cái doanh nghiệp nơi đó mà có tổ chức đảng thì đề nghị tổ chức đảng nơi đó quan tâm bồi dưỡng để cho là xem xét phát triển đảng.
Nhiều năm liền, đảng bộ quận Bình Thủy dẫn đầu về công tác phát triển đảng viên, đảm bảo sự kế thừa về lực lượng, góp phần nâng cao sức mạnh cho đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra, xây dựng quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh hiện đại của thành phố Cần Thơ. Quý thính giả thân mến, còn ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, phóng viên Quốc Quỳ cho biết đảng bộ phường Hương Thạnh có 475 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ ngành và chi bộ khu vực. 5 năm qua, từ năm 2020 đến 2025, với sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao của ban chấp hành đảng bộ, sự đồng lòng thống nhất của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, đảng bộ phường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ vững danh hiệu đảng bộ 6 năm liền, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chi bộ khu vực 5 trực thuộc đảng bộ phường Hưng Thạnh có 46 đảng viên, nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây cũng là chi bộ được chọn làm điểm tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2027. Đồng chí Hồng Thị Nguyệt, bí thư chi bộ khu vực 5 phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nói:
Chi bộ cũng thường xuyên xây dựng kế hoạch chương trình thực hiện cái nghị quyết phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Các hội đoàn thể thì hàng năm được công nhận là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ khu vực 5 thì cũng hàng năm cũng được là công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Từ năm 2020 đến nay, đảng ủy phường Hưng Thạnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo cấp ủy các chi bộ đảng viên nắm rõ, hiểu đúng mục tiêu xuyên suốt của đại hội đảng bộ cả nhiệm kỳ, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và xây dựng tốt các chương trình kế hoạch của đảng bộ. Triển khai kịp thời, giúp cấp ủy chi bộ cơ quan đơn vị chủ động, linh hoạt cụ thể hóa nhiệm vụ được giao, lãnh đạo cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đảng bộ phường đề ra. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, bí thư đảng ủy phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng cho biết.
Thời gian qua, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ phường luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết trong nội bộ, tập trung quán triệt, vận dụng sâu sắc, sáng tạo, hiệu quả, chỉ đạo của quận ủy, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết của đảng bộ phường và đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Trong nhiệm kỳ, đảng bộ lãnh đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng như phát triển mới đảng viên đạt 135% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Hàng năm đảng bộ luôn có trên 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được xét công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ và xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Trần Văn Bảy, bí thư chi bộ khu vực 2 phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng chia sẻ.
Sự quan tâm, hỗ trợ của là ban chấp hành đảng bộ cũng như cấp trên là bản thân đi đào tạo cái học cấp là sơ cấp lý luận chính trị, thì nói chung là qua cái học tập để nghiên cứu về là coi như là trong cái vận dụng để mà điều hành cái chi bộ, thì nói chung là như là đảng viên là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 95% trở lên.
Hệ thống chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp trong phường ngày càng phát triển vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nhiều chương trình, kế hoạch của quận được phường vận dụng sáng tạo, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của hơn 1.000 cơ sở thương mại, dịch vụ, đảm bảo tốt mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp chất lượng cao, cho doanh thu trên 112 tỷ đồng, đạt 112% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Đồng chí Đỗ Văn Được, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng cho biết
là trong thực hiện nghị quyết của đảng bộ phường trên tất cả các lĩnh vực được kịp thời, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thì đối với ủy ban nhân phường cũng đã tổ chức hỗ trợ cho bà con nhân dân ở trên địa bàn sau cái đại dịch Covid-19, thì kinh tế của phường nhìn chung cũng phát triển ổn định.
Bên cạnh đó, phường Hưng Thạnh cũng huy động trên 25 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và trong dân, xây dựng hàng chục km cầu đường, tạo diện mạo đô thị khang trang sạch đẹp. Nhiều chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ như giúp cho hàng ngàn lượt hộ dân vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, cây con giống, tạo việc làm cho hàng ngàn lượt hộ gia đình, đồng thời vận động xã hội hóa 1 tỷ 450 triệu đồng, xây dựng sửa chữa bàn giao 30 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách, gia đình nghèo khó khăn về nhà ở, qua đó giúp hơn 40 hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, xóa trắng hộ nghèo, kéo giảm số hộ nghèo hiện nay còn 0,2%. Đồng chí Nguyễn Thống Nhất, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng nói:
đối với Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể cũng đã quan tâm giúp đỡ đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn, thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho đoàn viên, hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ dân đạt gia đình văn hóa trên 97%.
Những kết quả đạt được của Đảng bộ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng là nền tảng vững chắc giúp phường tiếp tục xây dựng và củng cố tốt khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm mới, xây dựng phường Hưng Thạnh ngày một phát triển văn minh, hiện đại. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là dự án trọng điểm quốc gia được triển khai trên địa bàn thành phố Cần Thơ, với kỳ vọng khi hoàn thành sẽ kết nối với các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là mở ra hướng phát triển mới cho thành phố. Để hoàn thành dự án, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã có những cố gắng vượt bậc.
Dự án đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ dài trên 37 km và 30 cầu giao thông, trong đó 25 cầu trên đường cao tốc, 1 cầu tại nút giao Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và 4 cầu trên đường dẫn tại nút giao cao tốc đi qua huyện Vĩnh Thạnh - Cờ Đỏ và huyện Thới Lai. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, khi hoàn thành sẽ kết nối giao thương với các tỉnh thành trong cả nước nên nhận được sự đồng tình ủng hộ trong nhân dân. Với 4 gói thầu được triển khai đồng loạt đã có trên 30 mũi thi công phần cầu và đường được thực hiện. Trong đó đáng kể là gói thầu thi công nút giao Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và các cầu vượt, gói thầu thi công cầu Thốt Nốt, cầu Đông Pháp, cầu Thị Đội. Để dự án được triển khai đúng kế hoạch, lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra đôn đốc và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc. Nhờ vậy đến nay tiến độ thi công đã đạt trên 22%.
Với tinh thần làm việc xuyên Tết, xuyên lễ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu của dự án cao tốc đúng theo chỉ đạo của chính phủ và lãnh đạo thành phố. Quý thính giả thân mến, đón xuân Ất Tỵ 2025 này, người dân huyện Phong Điền thêm hân hoan phấn khởi khi đến cuối năm qua, huyện Phong Điền không còn hộ nghèo. Đó chính là sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Phong Điền khi thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phóng viên Tú Sang cho biết cụ thể như sau.
Đầu năm 2024, huyện Phong Điền có 18 hộ nghèo và 402 hộ cận nghèo. Để giúp các đối tượng này thoát nghèo bền vững, xác định giúp họ cần câu hơn là chỉ cho con cá, địa phương mở các lớp học đào tạo nghề miễn phí, đồng thời liên kết giới thiệu việc làm sau đào tạo giúp các hộ nghèo cận nghèo có việc làm ổn định, phát triển kinh tế. Không chỉ vậy, huyện còn quan tâm hỗ trợ vốn đầu tư phát triển sản xuất cho các hộ nghèo cận nghèo. Năm qua, có 35 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, từ đó đầu tư làm ăn phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững. Được hỗ trợ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, từ đó gia đình phấn đấu làm ăn vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống. Cô Nguyễn Thị Diệu, ngụ ấp Tân Hòa, xã Giai Xuân chia sẻ.
Thì lúc đầu cô cũng gia đình hộ nghèo đó, cô cũng nhờ Ngân hàng Chính sách cho cô vay 50 triệu, cho nên cô cũng mướn đất trồng gãy. Cái vườn của cô cũng trồng vú sữa, rồi mà ăn thì nó cũng được. Một năm thì chi phí hết trơn thì cũng lại được 80-90 triệu. Nhờ vậy mà ăn gia đình cũng thoát nghèo rồi. Cô cũng rất mừng. Năm tới này thì cô cũng cầu mong cho mình ăn cho được suôn sẻ.
Trong năm, huyện đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 5 hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng, và 14 hộ được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, điện, nước. Bên cạnh đó, từ sự hỗ trợ của các ngành, các cấp nhà hảo tâm, năm qua, huyện đã xây dựng và bàn giao 31 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 1 tỷ 550 triệu đồng. Có nơi ở ổn định, bà con càng thêm an tâm phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Đón Tết trong căn nhà mới khang trang còn thơm mùi sơn, cô Nguyễn Thị Hương, ngụ ấp Tân Nhân, xã Tân Thới, xúc động chia sẻ.
Trước kia thì căn nhà của cô thì nó cũng siêu vẹo rồi, nó cũng bị mục nát hết rồi. Nhưng mà nhờ các cấp chính quyền giúp đỡ cho cô được căn nhà. À, được căn nhà, đi kính mưa kính nắng cô rất vui mừng. Cô cảm ơn nhà thầy trợ và nhà nước. Thì cô cũng rất cảm động. Mình nghèo quá, mình không làm được, nguyên lại đau ốm quá, không phải gắng làm, không có con. Bây giờ cô cũng cảm ơn chính quyền, cảm ơn các cấp.
Chăm lo cho đối tượng nghèo, cận nghèo bằng những chính sách việc làm thiết thực, cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn huyện còn quan tâm thực hiện nhiều chính sách về y tế, giáo dục, trợ cấp xã hội. Theo ông Lê Thanh Tùng, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện cho biết thêm.
Phòng tham mưu với ủy ban dân huyện thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo như cấp 100% thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, rồi hỗ trợ tiền ăn, học phí và dụng cụ học tập cho 57 em học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, thực hiện trợ cấp Tết, phối hợp trao tặng hàng ngàn phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp lễ Tết, hỗ trợ lắp đặt đồng hồ điện, đồng hồ nước, tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo được tiếp cận các cái mô hình giảm nghèo hiệu quả.
Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng với những giải pháp thiết thực hiệu quả, năm 2024, huyện đã giúp cho 18 hộ thoát nghèo và 166 hộ thoát cận nghèo. Hiện Phong Điền không còn hộ nghèo, chỉ còn 249 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,88%, vượt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đã đề ra. Đây được xem là tín hiệu vui cho những ngày đầu xuân, là tiền đề quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày thêm phát triển, đưa huyện Phong Điền sớm trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, hướng đến đô thị sinh thái và vững bước lên thị xã Phong Điền trong tương lai gần. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự đặc biệt mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ất Tỵ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin quan trọng khác. Ngày mùng 5 Tết, người lao động, học sinh, sinh viên đã bắt đầu quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh miền Đông để chuẩn bị vào công sở, trường học sau thời gian nghỉ Tết.
Ghi nhận tại các bến xe trung tâm Hưng Phú, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, lượng hành khách tuy không chen chúc quá tải như một số cảng hàng không và bến xe trong cả nước, nhưng lượng người tới bến liên tục do công tác điều hành phương tiện xe khách được quản lý bến xe thực hiện theo phương châm tăng ca tăng giờ, tăng dòng cây phương tiện. Riêng tại cảng hàng không trong những ngày cao điểm Tết cũng đã tăng thời gian hoạt động và tần suất bay.
Về giá cước vận tải, đối với xe khách, các tuyến vẫn tiếp tục tăng giá 40% so với giá cước cơ bản. Giá máy bay cũng duy trì việc tăng giá gần 30% so với ngày thường. Sáng nay, mùng 5 Tết, ngày cuối của đợt nghỉ, hàng ngàn người dân từ các tỉnh miền Tây bắt đầu hành trình quay lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ để chuẩn bị cho công việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.
Các tuyến đường cửa ngõ trở nên đông đúc, phương tiện di chuyển tấp nập. Do phần lớn các công ty và cơ quan nhà nước bắt đầu làm việc vào ngày mai mùng 6, nhiều người dân đã tranh thủ quay lại thành phố Hồ Chí Minh từ hôm nay. Trên cầu Cần Thơ, nhiều người dừng xe để nghỉ ngơi, trong khi một số quầy hàng rong bày bán nước và đặc sản lấn chiếm phần đường dành cho xe máy. Mặc dù chưa xảy ra ùn tắc nhưng tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Dự kiến từ trưa đến chiều tối nay, lượng phương tiện di chuyển trên quốc lộ 1 đổ về thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cao.
Để hỗ trợ người dân trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết bằng xe gắn máy trên các giao lộ lớn dọc quốc lộ 1A, quốc lộ 20 và quốc lộ 51, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập các điểm tổ chức phát miễn phí hàng ngàn chai nước suối cũng như khăn lạnh.
Việc phát nước cho người dân được cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an Đồng Nai thực hiện trong ngày 1 và 2 tháng 2, tức mùng 4 và mùng 5 tháng Giêng. Đây là hoạt động được lực lượng cảnh sát giao thông công an Đồng Nai thực hiện trong nhiều năm gần đây vào các dịp lễ Tết, qua đó góp phần tạo hình ảnh đẹp, thân thiện của người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông.
Sáng nay, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết sân bay phục vụ 979 chuyến bay, trong đó có 488 chuyến bay đi, nhiều hơn ngày hôm qua 16 chuyến, và 491 chuyến bay đến, nhiều hơn ngày hôm qua là 22 chuyến. Tổng số hành khách trong ngày lên đến hơn 150.000 hành khách, trong đó hành khách đi là 57.194 người và hành khách đến là 93.318 người.
Để đảm bảo an ninh, sân bay Tân Sơn Nhất đã tăng cường nhân viên điều phối hỗ trợ hành khách tại khu vực, nhà ga và bãi đổ xe, khuyến khích hành khách đặt trước xe công nghệ hoặc sử dụng phương tiện công cộng để tránh chờ đợi lâu, kiểm tra kỹ thông tin chuyến bay, thời gian hạ cánh và lựa chọn khung giờ di chuyển hợp lý để tránh tình trạng ủng tắc. Theo kế hoạch phân bổ slot lượt cất hạ cánh của sân bay này, nhiều khung giờ cao điểm lên tới 50 chuyến bay một giờ. Như vậy, trung bình khoảng 1 phút sân bay Tân Sơn Nhất có một chuyến bay cất hoặc hạ cánh.
Dự kiến lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày hôm nay và những ngày tiếp theo tăng rất mạnh so với những ngày trước. Việt Nam tuy đi sau nhưng ấp ủ một giấc mơ về việc sở hữu một sân bay quốc tế hiện đại ngang tầm với các sân bay hàng đầu như Changi của Singapore hay Incheon của Hàn Quốc, và sự xuất hiện của sân bay quốc tế quy mô lớn Long Thành kỳ vọng có thể thay đổi vị thế của Singapore trong vai trò trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất châu Á.
Sân bay quốc tế Long Thành có diện tích gần 5.000 hecta tại Đồng Nai, giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ đơn thuần là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn tầm cao mới của ngành hàng không Việt Nam. Với công suất thiết kế lên tới 100 triệu hành khách mỗi năm, được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng quá tải tại Tân Sơn Nhất, đồng thời đưa Việt Nam trở thành một trung tâm hàng không sôi động ở Đông Nam Á. Là cánh cửa nối Việt Nam với thế giới, một công trình thế kỷ, với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, khoảng 4,6 tỷ đô la Mỹ đang dần hiện hình.
Chương trình liên tục với các thông tin an ninh an toàn. Theo tổng hợp sơ bộ của Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, số người khám cấp cứu tai nạn nghi do giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết giảm so với cùng kỳ năm ngoái. So sánh với Tết cùng kỳ năm ngoái thì số ca khám cấp cứu nghi do tai nạn giao thông giảm 8,9%, số ca phải nhập viện điều trị theo dõi giảm hơn 11%, tử vong nghi do tai nạn giao thông giảm 28%.
Cũng theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trong 24 giờ qua, các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám cấp cứu cho 69.759 lượt người bệnh, nâng số người đến khám cấp cứu trong 7 ngày nghỉ Tết lên 548.151 lượt người. Trong đó, số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là 194.457 người.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một bé trai 10 tuổi ở Hà Nội nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể do bị chó cắn khi đi chúc Tết đầu năm. Ngay sau khi thăm khám, các bác sĩ đã tiến hành khâu chính mũi các vết thương hở lớn và chăm sóc các vết thương còn lại. Bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ trong vòng 5 đến 7 ngày để kiểm tra dấu hiệu nhiễm trùng như sưng, nóng, đỏ, đau, chảy mủ.
Dù đang trong kỳ nghỉ Tết nhưng sức khỏe của bệnh nhân, bệnh viện đã điều động các nhân viên phòng tiêm chủng vaccine đến để tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại, vaccine phòng uốn ván ngay sau khi các vết thương được xử lý. Các bác sĩ cảnh báo bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây nên. Người bị chó cắn cần đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn tiêm phòng dại kịp thời.
Tiếp tục chương trình là phần tin thế giới. Giới chức Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã ra lệnh áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico và 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 để đối phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia về fentanyl, một loại thuốc giảm đau gây nghiện và dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.
Các quan chức nói với phóng viên rằng sản phẩm năng lượng từ Canada sẽ chỉ chịu thuế 10%, nhưng mặt hàng năng lượng nhập khẩu từ Mexico sẽ bị áp mức thuế đầy đủ 25%. Ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia theo đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế để ủng hộ các mức thuế này. Điều này cho phép sử dụng các quyền hạn lớn hơn để đối phó với các cuộc khủng hoảng. Các quan chức Nhà Trắng lưu ý sẽ không có ngoại lệ nào đối với các mức thuế này. Động thái trên đã hiện thực hóa lời đe dọa mà Tổng thống Trump đã nhiều lần đưa ra kể từ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Hành động này có thể sẽ kích hoạt các biện pháp trả đũa và có nguy cơ châm ngòi một cuộc chiến tranh thương mại.
Trong các phản ứng sau khi Mỹ chính thức gia tăng 10% thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao nước này hôm nay tuyên bố sẽ đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và có các biện pháp đáp trả cần thiết.
Trong tuyên bố đăng trên trang web chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc sáng nay, người phát ngôn bộ này cho biết Trung Quốc không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối quyết định tăng thuế 10% đối với các sản phẩm xuất khẩu của nước này sang Mỹ do vấn đề như fentanyl. Người phát ngôn cho rằng việc Mỹ đơn phương áp thuế tăng thêm vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO không chỉ không có lợi cho việc giải quyết vấn đề của chính mình, mà còn phá vỡ hợp tác kinh tế thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Mỹ.
Theo người phát ngôn, việc áp dụng thuế quan bổ sung không mang tính xây dựng sẽ ảnh hưởng và làm tổn hại hợp tác trong tương lai giữa hai bên về kiểm soát ma túy. Bắc Kinh kêu gọi Mỹ duy trì cục diện tốt đẹp không dễ gì có được trong hợp tác chống ma túy giữa hai bên, thúc đẩy quan hệ Trung Mỹ phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Tết Nguyên đán 2025 là năm đầu tiên sau khi tập tục xã hội đón năm mới của người Trung Quốc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 8 ngày, du lịch kiểu Trung mới đã bùng nổ. Các hoạt động trải nghiệm văn hóa phong tục dân gian di sản văn hóa phi vật thể, các kỹ nghệ thủ công di sản văn hóa phi vật thể tại các địa phương trên toàn quốc đã thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Để thu hút du khách trong và ngoài nước, cơ quan văn hóa du lịch các địa phương của Trung Quốc cũng đưa ra nhiều biện pháp sáng tạo xoay quanh chủ đề di sản văn hóa phi vật thể, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa với hình thức phong phú đa dạng như chợ Tết, biểu diễn, triển lãm. Trải nghiệm Tết Trung Quốc thông qua các hoạt động di sản văn hóa phi vật thể cũng thu hút rất nhiều bạn bè quốc tế, cùng với việc thực hiện các chính sách miễn thị thực khi quá cảnh và nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho những người thích du lịch toàn cầu trải nghiệm văn hóa di sản phi vật thể của Trung Quốc. Qua đó, ngày càng có nhiều người nước ngoài lựa chọn đến Trung Quốc vào dịp Tết.
Chương trình thời sự mùng 5 Tết Ất Tỵ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Kính chúc quý thính giả và gia đình năm mới nhiều điều may mắn, hạnh phúc và bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.